Tạo hóa chi môn, chương 154, ta cũng dùng nắm đấm, gocchuyenaudio.com, hai người rất nhanh thì phản ứng kịp, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ thu thập linh thảo. Đáng tiếc chính là bọn hắn hai cái cũng không có chiêu thức ấy như Ninh Thành, chờ toàn bộ linh dược vườn linh thảo đều bị đào cho tới khi xong, hai người lúc này mới phát hiện bọn họ ngay cả trong đó 1/10 cũng không có thu vào tay. Nhìn linh thảo vườn đã trơ trọi, hai người hai mặt nhìn nhau, Ninh Thành này cũng quá độc ác một điểm. Chẳng những lợi hại, ăn còn khó nhìn hơn. Ninh Thành ngược lại đối với hai người này ấn tượng cái nhìn thay đổi không ít, hai người này đều là Nhạc Châu thiên tài, vẫn là người người cung kính tồn tại. Thế nhưng khi bọn hắn biết rõ đoạt không được tình huống của mình, cũng chỉ là vùi đầu tăng nhanh tốc độ, cũng không có thông qua phá hư phương thức. Đương nhiên, cũng có thể là hai người này ăn chắc chính bản thân, cho là hắn thu thập linh thảo cuối cùng cũng là vì bọn họ hỗ trợ. Ninh huynh thật nhanh tay nhanh chân. Thôi Niết Bình thấy Mạnh Tĩnh Tú đem linh thảo đào được cũng cho Ninh Thành, không khỏi nói móc một câu. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới hai vị đến từ đại tông môn thiên tài cũng cùng chúng ta tranh những thứ này, tu sĩ địa phương nhỏ đi ra ngoài đoạt đồ đạc, cũng may đồ đạc hiện tại mọi người chia đều. Trước ngươi nói ra muốn đánh một trận ta cũng có thể phụng bồi, nếu mà không muốn đánh nhau ta phải đi à. Thôi Niết Bình cười lạnh một tiếng nói, Ninh huynh cái từ chia đều này dùng thật không sai, nếu Ninh huynh trước đến nơi đây, nói vậy cái kia bên trong nhà gỗ nhỏ đồ đạc cũng bị Ninh huynh lấy đi sao? Ninh Thành cũng không chống chế, rất là sảng khoái nói, không sai a, trong nhà gỗ có ít đồ toàn bộ bị ta lấy đi. Tốt, ta này giống như Ninh huynh so qua một hồi, bất quá nếu là tỷ đấu, vậy sẽ phải có một cái cá cược. Ninh Thành lập tức thì sẽ biết Thôi Niết Bình ý tứ, hắn cũng rất là thận trọng gật đầu, Thôi huynh đề nghị này không sai, nếu là thi đấu tiền cược là nhất định phải có. Tỷ đấu là Thôi huynh nói ra, tiền cược liền do ta đến định sao? Thôi Niết Bình còn không nói ra tiền cược là cái gì, Ninh Thành liền chủ động đem nhận. Thôi Niết Bình suy nghĩ một chút còn không có cách nào cãi lại, tỷ đấu đúng là hắn nói ra. Ninh Thành nói tiền cược do hắn đến định, cái này cũng không kỳ quái. Cũng không thể hắn đưa ra tỷ đấu, sau đó hắn lại định ra tiền cược. Hắn nhíu mày một cái, dựa theo ý nghĩ của hắn là Ninh Thành thua phải xuất ra trong nhà gỗ lấy được đồ đạc. Còn có nơi này tất cả linh thảo, hắn khẳng định chính bản thân sẽ không thua, cho nên còn thật không ngờ chính bản thân hẳn là xuất ra thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một vài bình ngọc thốn cao tiện tay ném một cái, bình ngọc này bình ổn rơi vào mấy chục thước bên ngoài trên một tảng đá, đây là ta ở nộ phủ cốc lấy được từ tiêu ly tùy, đủ một lọ ở chỗ này, không biết Ninh huynh có thể xuất ra cái gì cùng từ tiêu ly tùy không sai biệt lắm đồ đạc. Ninh Thành nghe được từ tiêu ly tùy trong lòng chính là cả kinh, từ tiêu ly tùy hắn biết đây là bát cấp linh dược, hơn nữa còn là trời sinh mà dáng dấp. Coi như là dịch tinh đại lục người tu vi cao nhất. Đối mặt loại vật này cũng vô pháp không động dung, mà trước mắt một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ dĩ nhiên lấy ra thứ đồ tốt này, xem ra nộ phủ cốc thứ tốt thật là nhiều, không phải chỉ có một mình hắn vận khí tốt. Từ tiêu ly tùy là vô thượng linh dược có thể chữa trị tu. gocchuyenaudio.com, sĩ kinh mạch giống như trước đây hắn ở lạc lôi sa mạc giữa kinh mạch bị hủy, nếu như không có huyền hoàng bản nguyên trọng tố mà nói. Dùng từ tiêu ly tùy như nhau có thể trọng tố chữa trị. Thế nhưng lại có người nào sẽ lại xuất ra từ tiêu ly tùy đi cho một cái thông thường tu sĩ chữa trị kinh mạch. Từ tiêu ly tùy giá trị so với ngưng chân tu sĩ không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành trực tiếp lấy ra một cái nhẫn đồng dạng nhét vào trên tảng đá kia, cái giới chỉ này chính là ta vừa rồi ở trong nhà gỗ nhỏ lấy được, về phần bên trong có thứ gì ta còn chưa kịp xem. Thôi Niết Bình thấy Ninh Thành ném ra một cái nhẫn, mắt lập tức phát sinh quang mang nói, tốt, hay dùng ngươi cái giới chỉ này làm tiền cược. Bọn họ tới thời điểm, Ninh Thành còn chưa kịp thu thập linh dược vườn linh dược, cho nên hắn cũng cho rằng Ninh Thành tới nơi này, khẳng định so với hắn sớm không được bao nhiêu. Nếu sớm không được bao nhiêu, nhẫn này liền không có mở ra. Một cái thượng cổ tu sĩ nhẫn, dù cho bên trong chỉ có một bộ công pháp, hắn cũng đáng. Nguyên bản hắn là muốn kích Ninh Thành xuất ra hết thảy linh thảo. Không nghĩ tới Ninh Thành lại bị hắn kích thích lấy ra nhẫn. Không chỉ nói hắn, chính là một bên Quy Ngọc Đường cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên cũng là nhìn chúng Ninh Thành cái giới chỉ này. Ninh Thành cười hắc hắc nói, ta tiền cực đúng là được rồi, bất quá thôi huynh. Chẳng lẽ ngươi cần chính là một lọ từ tiêu ly tùy cùng chiếc nhẫn của ta so sánh? Phải biết rằng ta cái giới chỉ này thế nhưng một cái thượng cổ tu sĩ, bên trong tùy tiện một lọ đan dược nói không chừng đều so với của ngươi từ tiêu ly tùy chân quý hơn rất nhiều. Thôi huynh là khi dễ ta đến từ địa phương nhỏ, chưa từng thấy qua quen mặt đâu nè. Thôi Niết Bình đúng là loại nghĩ gì này, bây giờ bị Ninh Thành khích đỏ mặt lên, nhanh chóng nói, không có chuyện này. Này thượng cổ tu sĩ tiền bối đều đã ngã xuống lâu như vậy, hắn bên trong chiếc nhẫn coi như là có đan dược cũng niết hóa, há có thể lại dùng. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, thôi huynh ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, về phần cái kia thượng cổ tu sĩ có đúng hay không bỏ mình, ta nghĩ thôi huynh cũng không dám khẳng định. Nói không chừng người ta không lâu mới ngã xuống đâu nè. Hơn nữa coi như là bên trong chiếc nhẫn không có đan dược này vô số linh thạch pháp bảo công pháp. Hắc hắc khác cũng không cần ta nói sao, người ta không có thứ tốt há có thể dùng cực phẩm linh khí làm sát ý cấm chế trận kỳ. Chỉ có Mạnh Tĩnh Tu biết Ninh Thành nói là lời thật, chủ nhân của chiếc nhẫn này thật đúng là vừa mới ngã xuống. Thôi Niết Bình nhất thời nhíu mày, hắn cũng biết Ninh Thành nói không sai. Hắn tiến vào cái động phủ này, không phải là vì Ninh Thành trong tay vừa mới lấy ra chiếc nhẫn kia sao? Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai ném ra một cái bình ngọc, sau đó lại ném ra hai cái túi đựng đồ nói, cái này bình ngọc cũng là một lọ tử tiêu ly tùy, ta tổng cộng đạt được hai bình, toàn bộ ở chỗ này. Này hai cái túi đựng đồ, một túi linh mẫn thảo, còn có một túi linh mẫn thạch. Dù sao cũng hắn khẳng định chính bản thân sẽ không thua, đợi lát nữa lại đem đồ đạc cầm về được rồi. Ninh Thành thấy Thôi Nhất Bình đúng là không có lấy thêm ra những vật khác quyết định, rồi mới miễn cưỡng gật đầu, được rồi, nếu như vậy thôi huynh xin mời động thủ. Thôi Nhất Bình thấy Ninh Thành đồng ý tiền cực cũng không nói nhảm nữa, quát to một. Góc truyện audio.com, tiếng cả người đã phi thân nhảy lên, một quyền đánh về phía Ninh Thành. Di thôi huynh dụng quyền đầu, ta cũng vậy dùng quyền đầu. Ninh Thành thấy Thôi Nhất Bình quả đấm đánh tới còn không chút hoang mang nói một câu, lúc này mới một quyền đánh ra. Thôi Nhất Bình cùng Ninh Thành cách nhau hơn 10 thước xa, hắn chỉ là tùy ý đi nhảy tới một bước cũng đã đi tới Ninh Thành trước mặt. Một quyền này đánh ra, không gian trong nháy mắt cực nóng lên, xung quanh tất cả linh khí đều chuyển hóa thành sát khí, đem Ninh Thành gắn vào trong đó. Này sát khí chẳng những hung lệ trực tiếp hơn nữa không có nửa phần tràn ra bên ngoài. Ở một bên Mạnh Tĩnh Tú cùng Quy Ngọc Đường chỉ có thể cảm nhận được quyền này phong cực nóng, nhưng không cách nào cảm thụ đáng sợ sát khí giữa quyền này. Này hoàn toàn không phải tỷ đấu, một khi bị loại này sát khí quặn giữa, đó là hẳn phải chết kết cục. Tu vi so với độ chênh lệch Mạnh Tĩnh Tú không cảm giác được sát khí của Thôi Nhất Bình một quyền này, lại không có nghĩa là nàng không nhìn ra. Nếu mà Ninh Thành bị một quyền này bao phủ đi vào, coi như là Ninh Thành không chết cũng phải rách một lớp da. Mạnh Tĩnh Tú ra mắt trúc nguyên tu sĩ cùng Ninh Thành đánh nhau, nàng khẳng định này hai cái trúc nguyên tu sĩ cũng không bằng trước mắt chỉ dùng nắm tay Thôi Nhất Bình lợi hại. Ninh Thành quả đấm so sánh với Thôi Nhất Bình quả đấm càng là không tầm thường chút nào, thật giống như điên cuồng trong biển rộng một mảnh nho nhỏ thuyền gỗ giống nhau, tùy thời đều có thể bị Thôi Nhất Bình loại đáng sợ này quyền thế cắn nuốt sạch sẽ. Rầm rầm ầm, hai quyền đánh vào cùng một chỗ từng đợt xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Quyền thế bởi vì đụng vào nhau mà tàn mát ra. Chính là cái này tàn mát ra quyền phong khí thế, làm cho Mạnh Tĩnh Tú cả người đâm đau đớn, nàng theo bản năng lần thứ hai rút lui ra mấy chục thước xa. Quy Ngọc Đường lắc đầu, hắn phát hiện mình quá đề cao Ninh Thành. Thôi Nhất Bình một quyền này hiển nhiên chỉ là thử dò xét một quyền, đã làm cho Ninh Thành xương tay gãy, đợi lát nữa hắn căn bản cũng không có cơ hội cùng Ninh Thành tỉ đấu. Ninh Thành bay rớt ra ngoài đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Quy Ngọc Đường này so với hắn hiện tại cũng không yếu. Liền dùng quyền đạo pháp thuật thượng khán, Quy Ngọc Đường lĩnh ngộ so với hắn còn muốn thâm hậu một phần. Vừa rồi hắn đúng là không có xuất toàn lực thế nhưng hắn cũng biết Thôi Nhất Bình cũng là thử đòn. Vừa rồi xương tay gãy không phải Thôi Nhất Bình mà là tay của hắn vọng lại. Thôi Nhất Bình giọng nói bình thản nói, nếu mà ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì thật có lỗi với ngươi rồi. Đang khi nói chuyện Thôi Nhất Bình lần thứ hai phi thân nhào tới, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này hoàn toàn mang theo khí tức tử vong, có thể thấy được hắn cũng định đem Ninh Thành giết chết. Khi Ninh Thành cùng hắn có giống nhau thực lực là lúc hắn chỉ biết đưa ra tỷ đấu, khi hắn phát hiện mình có thể đơn giản giết chết đối phương thời điểm, hắn Thôi Nhất Bình là tuyệt đối sẽ không nương tay. Điên cuồng quyền ảnh ở thời điểm ầm đi ra, dĩ nhiên mang theo vô tận quyền mang. Những thứ này quyền mang thật giống như kiếm quang giống nhau, lóa mắt huyễn mắt. Mang theo khí thế bàng bạc cùng khí tức tử vong, đem Ninh Thành hoàn toàn bao phủ tại đây giữa quyền mang. Một loại sâu tận xương tủy băng hàn kiếm ý phun ra, những thứ này sát ý ở. Góc truyện audio.com, dưới quyền mang xâm nhiễm, đã đem Ninh Thành đường sống hoàn toàn che lại. Ninh Thành chỉ có một con đường có thể đi chính là đi vào ở giữa băng hàn kiếm ý này, mặc cho loại này khí tức tử vong kiếm ý đem hắn xé rách trở thành mảnh nhỏ. Thảo nào có thể đi tới nơi này, thì ra là lĩnh ngộ loại này không tầm thường kiếm ý, Ninh Thành đã hiểu được. hơn nữa còn là thông qua nắm tay đem kiếm ý kích đi ra, như thế cùng hắn phủ quyền giống nhau, thông qua nắm tay kích phát phủ ý. Bởi vậy có thể thấy được Thôi Nhất Bình này chủ yếu thủ đoạn cũng không phải nắm tay, mà là trường kiếm. Quả đấm của hắn chỉ là bắt đầu thử chính bản thân mà thôi, cuối cùng phát hiện mình cũng không phải là đối thủ của hắn, đơn giản hay dùng nắm tay giết hắn Ninh Thành. Hắn ra mặc dù là nắm tay thế nhưng đánh văng ra ngoài cũng là dày đặc kiếm ý. Những thứ này đệ tử của đại môn phái quả nhiên là mặt ngoài một bộ làm tịch, nhìn hắn nói chuyện nho nhã lễ độ, hơn nữa nơi chốn đạo lý làm đầu. Thực sự động tay đến, trông cậy vào thủ hạ bọn hắn lưu tình, đó chính là nằm mơ. Một khi bọn họ cho rằng có thể giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ. Cách chương.